Cho nên vấn đề này thì càng ngày càng nhiều. Chân kinh càng ngày càng ít, sự lầm lẫn càng ngày càng nhiều. Chúng ta phải biết rõ điều này. Cho nên thầy Lý chỉ dạy cho chúng tôi chọn kinh điển phải xem trong Đại Tạng Kinh, mà phải xem Đại Tạng Kinh của đời nhà Thanh. Xem bộ Đại Tạng Kinh sau cùng chính là bộ Càn Long, tức Long Tạng. Tại vì sao? Vì vào thời xưa kinh điển được nhập tạng là phải thông qua đương thời các bậc cao tăng đại đức. Họ khẳng định sau khi thông qua họ rồi thì mới trình lên cho hoàng đế xem, thì hoàng đế hạ thánh chỉ cho nhập tạng. Đây là điều rất thận trọng. Nhập tạng phải có tiêu chuẩn như vậy. Hiện nay thì không có tiêu chuẩn này. Xưa kia in Đại Tạng Kinh là chuyện của quốc gia, không phải của dân gian. Hiện nay có tiền cũng có thể in Đại Tạng Kinh, tùy tiện in thêm sách của mình vào trong đó, tự mình thích quyển sách nào cũng in thêm vào trong đó, không có ai kiểm tra. Điều này thì nghiêm trọng. Họ đem những kinh sách ngụy tạo, xen tạp vào trong Đại Tạng. Thời nay là tự do ngôn luận, tự do xuất bản. Việc làm của họ là hợp pháp. Phải làm sao đây? Cho nên thầy Lý dạy tôi tìm đọc cổ bản, y theo cổ bản. Trong cổ bản có, chúng ta có thể tu học, có thể làm tham khảo. Nếu trong cổ bản không có thì tạm thời không nên xem. Đến khi nào mới có thể xem? Đến khi quý vị khai ngộ thì có thể xem. Khi quý vị khai ngộ thì không có vấn đề, vì quý vị có Phật tri Phật kiến. Quý vị vừa xem thì biết loại kinh sách đó là thật hay là giả. Nếu tự mình chưa khai ngộ thì nhất định phải nghe thầy dạy, phải tuân theo lời dạy của thầy. Sau khi khai ngộ thì không có vấn đề. Xưa kia đời đời có bậc cao tăng chỉ dạy, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Ngày nay chúng ta tu học rất khó thân cận với thiện tri thức. Tại vì sao? Vì người hiện nay đều nói mình là bậc thiện tri thức. Vào thời xưa không phải. Người thời xưa rất khiêm nhường. Nếu quý vị nói họ là bậc thiện tri thức, có đạo hạnh, nhưng họ phủ định tôi không có, tôi là hạng phàm phu. Phải làm sao đây? Cho nên cũng có tiêu chuẩn. Đó chính là nhập thất bế quan, hay là lên núi ở am tranh tu hành. Đây là hai tiêu chuẩn. Nếu đạo nghiệp của mình chưa thành tựu, chưa có đại triệt đại ngộ, thì không có tư cách bế quan, không có tư cách lên núi ở am tranh. Còn như họ thật sự đã khai ngộ, khai ngộ rồi, vì sao họ không đi hoằng pháp? Vì không có cơ duyên, không có người đến thỉnh họ. Họ không thể nói rằng ta đã khai ngộ, người đến thỉnh ta, không thể nói như vậy. Vậy phải làm sao? Họ phải bế quan. Bế quan để làm gì? Để dưỡng đạo, chờ đợi người ta đến lễ thỉnh họ xuất quan. Là cái ý nghĩa này. Thế nhưng hiện nay thì không được. Người hiện nay tùy tiện có thể bế quan. Họ vừa mới cạo đầu xuất gia thì họ muốn bế quan. Họ cái gì cũng không biết. Đúng là thời nay đã loạn, không có ai khuyên dạy. Thật là không dễ. Lúc tôi còn trẻ không biết, cho nên lúc đó tôi mới xuất gia. Có một vị cư sĩ ở Đài Bắc, hình như ở trên núi, ông ta có một căn nhà. Trong thời kỳ chiến tranh, ông ta sợ máy bay Mỹ oanh tạc, cho nên ông ta ở trên núi đào một cái hầm trú ẩn tránh máy bay, cất một căn nhà theo kiểu Nhật Bản rất đẹp. Sau khi chấm dứt chiến tranh, căn nhà đó đã bỏ trống trên núi. Ông ta dẫn tôi đi xem, rất là lý tưởng. Ông ta muốn tặng cho tôi, nhưng tôi không tiếp nhận. Tôi nói tôi chỉ ở trên này 3 năm, bế quan 3 năm thì được rồi. Tôi về Đài Trung thưa với thầy Lý thì bị thầy Lý trách mắng một trận. Thầy bèn nói những điều kiện nhập thất bế quan và tu trên núi. Lúc đó tôi mới hiểu rõ bế quan là gì, không phải tùy tiện mà có thể bế quan. Lúc đó chúng tôi mới biết ý nghĩa bế quan là gì. Thầy lại nói Hòa Thượng Triệu Châu 80 tuổi còn đi hành cước. Ngài tuổi tác lớn như vậy mà vẫn còn đi tham học. Tại vì sao? Vì chưa khai ngộ nên phải đi tham học. Thầy nói ông cái gì cũng không biết thì ông làm sao có thể nhập thất bế quan. Cho nên nhất định phải hiểu rõ điều này. Bế quan và lên núi ở âm thanh tu hành không phải là chuyện đơn giản. Có nghĩa là quý vị tuyên bố với mọi người đức hạnh và đạo nghiệp của mình đã thành tựu. Nay vì không có cơ duyên chờ đợi người ta đến lễ thỉnh là cái ý nghĩa này. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, chưa khai ngộ cũng có thể nhập thất bế quan, cũng có thể tu trên núi. Tại vì sao? Vì họ rất có tiếng, thù tiếp quá nhiều, họ không có cách nào tu hành. Điều này có thể được mượn lúc bế quan để tránh tiếp kiến những người không cần thiết, để có thời gian tự mình thật sự dụng công. Xưa kia nhập thất bế quan và lên núi ở âm thanh tu hành là có hai điều kiện này. Nếu quý vị không có hai điều kiện này thì phải ngoan ngoãn thành thật mà tu học. Kế tiếp là nói những người bất thiện hoành hành uy thế xâm dịch vu nhân, tức là uy hiếp lừa dối, đều là cầu danh cầu lợi. Dục nhân quý kính, bất tự tàm cụ. Tàm là tàm quý. Ý nghĩa của chữ tàm này là nội tâm của mình cảm thấy xấu hổ. Đây là ý nghĩa của chữ tàm. Quý, quý là dư luận bên ngoài chỉ trích, tự mình đã làm sai, sợ người khác phê bình, đây là tâm xấu hổ. Cho nên người có tâm xấu hổ thì không dám làm việc ác, không dám có ác niệm, sợ có lỗi với lương tâm, sợ người khác phê bình. Người hiện nay họ không biết cái gì là xấu hổ. Dù họ đã làm việc ác, hình như họ cũng không có ý niệm tự trách. Họ còn tỏ ra dương dương tự đắc, còn nghĩ rằng mình làm rất đúng. Lúc người khác phê bình thì họ vẫn cảm thấy rất vinh dự. Quý vị hãy xem báo chí ngày nay lại đăng một trang lớn. Cho nên mới nói họ không có tâm xấu hổ. Hay nói cách khác, họ dám làm tất cả việc ác. Kế tiếp là nói đến chữ cụ. Cụ là sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ báo ứng. Thế nhưng người tin sâu nhân quả mới biết sợ hãi, còn người không tin nhân quả thì họ không sợ chút nào. Người hiện nay tin khoa học, không tin nhân quả, nghĩ rằng nhân quả là xưa kia người thông minh dùng một loại thủ đoạn để lừa dối người ngu si. Nghĩ như vậy là mê tín. Những cách nghĩ, cách nói này là sai lầm. Đối với xã hội sẽ sanh ra tai họa nghiêm trọng. Vậy thì có nhân quả hay không? Chúng ta tin lời nói của cổ nhân là thành thật. Họ không bao giờ nói dối, cũng không bao giờ nghĩ ra một phương pháp để dọa người. Họ không làm như vậy. Tại vì sao? Vì đó không phải đạo đức. Các bậc thánh hiền và Phật Bồ Tát, họ chú trọng không nói dối. Đoạn kinh văn này là nói cho chúng ta biết không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời thô lỗ. Bậc thánh hiền làm sao có thể lừa dối người? Họ suốt đời giảng dạy, nếu có một lần lừa dối người thì sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng họ suốt đời đều là lừa dối người. Một người thiện thông thường cũng không muốn lừa dối người, huống chi là bậc thánh hiền làm sao có thể lừa dối người. Phật Bồ Tát cũng không bao giờ lừa dối người. Những lời họ nói nhất định là có y cứ. Họ nói về thiên thần và quỷ thần, khẳng định là họ đã nhìn thấy. Nếu họ không nhìn thấy thì họ làm sao dám nói? Trong thế gian, những người có duyên phần họ cũng nhìn thấy. Lúc tôi mới học Phật cũng đã chịu sự ảnh hưởng của sự giáo dục ngày nay. Lúc còn nhỏ tôi đã tin, tôi theo mẫu thân ở dưới quê thì đã tin. Nhưng về sau đến trường học hành, mỗi ngày nghe thầy giáo giảng bài thì không còn tin nữa, thì sanh lòng hoài nghi. Đến khi tôi bắt đầu học Phật, gặp được một vị lão cư sĩ, là lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Ông ở Đài Bắc, ông ở Đài Loan cũng rất có tiếng trong giới Phật giáo, đều biết ông. Ông đã viết mấy quyển sách. Tuổi tác của ông lớn hơn tôi 39 tuổi, thuộc vai tổ phụ. Cho nên đối với những người trẻ tuổi như chúng tôi, ông rất thương mến. Ông thường kể chuyện cho chúng tôi nghe, nhất là kể chuyện quỷ thần, đều là chính ông đích thân trải qua, không phải là truyền thuyết. Ông kể chuyện quỷ thần là chuyện có thật, bởi vì nhạc phụ của ông là tiên sinh Trương Thái Viêm. Tiên sinh là một nhà Hán học vào năm đầu dân quốc của Trung Quốc, trong giới giáo dục rất có tiếng. Ông nói nhạc phụ của ông lúc còn tại thế đã từng làm qua phán quan của Đông Nhạc Đại Đế. Chức vị này rất cao, làm phán quan của Đông Nhạc Đại Đế, chức phán quan tương đương với bí thư trưởng. Thí như Đông Nhạc Đại Đế là tỉnh trưởng thì ông là bí thư trưởng của tỉnh trưởng. Chức vị của ông cao như vậy. Có lẽ phán quan của Đông Nhạc Đại Đế có việc khác phải làm, tạm thời rời khỏi, nên thỉnh ông thay mặt. Ban ngày ông làm việc trên dương gian, ban đêm thì có mấy tiểu quỷ khiêng kiệu đến thỉnh ông lên kiệu, đưa ông đi làm việc. Đến sáng sớm ngày hôm sau mới đưa ông trở về. Ông đã làm hết một tháng, cảm thấy rất mệt, ngày đêm không có ngủ nghỉ. Ban ngày thì bận việc trên dương gian, ban đêm thì đến quỷ đạo làm việc. Có một lần ông dùng giấy vàng viết vài chữ xin nghỉ phép 2 ngày, thì Đông Nhạc Đại Đế cho ông nghỉ phép. Trong hai ngày đó không có tiểu quỷ đến đón ông. Ông cũng thường kể chuyện cho các bạn bè nghe lúc ông đến quỷ đạo làm việc. Đây là chuyện có thật. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ tuy đã nghe rất nhiều, nhưng nửa tin nửa ngờ. Có lúc ban đêm ông nhìn nhạc phụ nằm ngủ trên giường giống như người chết vậy, ông rờ cũng không có cảm giác, dù ông có kêu cũng không thức dậy. Nhất định đến sáng sớm ngày hôm sau thì nhạc phụ ông trở về mới có cảm giác. Tuy vậy ông cũng không hoàn toàn tin hẳn. Ông nhìn thấy những chuyện này rất nhiều. Ông nói tôi thật sự tin là chính mắt mình gặp phải. Trong thời kỳ kháng chiến, ông ở Tứ Xuyên làm cục trưởng cục thế vụ Tây Khang, tỉnh Tứ Xuyên. Vì ông chuyên học về kinh tế tài chánh, ông nói có một đêm cùng với các bạn đánh bài mà trượt đến nửa đêm, có lẽ đến 2 giờ đêm mới đánh xong. thì ông về nhà. Con đường về nhà rất xa, phải đi mất gần một tiếng đồng hồ. Lúc đó không có giao thông công cụ, cũng không có đèn. Trên đường đi chỉ có đèn đường, những cột đèn cách xa rất, cách nhau rất xa. Những ngọn đèn đường chỉ có 20W. Quý vị nghĩ xem, chỉ là cho quý vị nhìn thấy con đường mà thôi, trên thực tế cũng là đi đường tối. Ông nói lúc đi được nửa đường thì ở phía trước ông có một người đã đi rất lâu cũng không chú ý đến. Dù sao phía trước có một người đang đi cũng nhìn thấy, là người đàn bà. Cứ đi như vậy khoảng nửa tiếng thì ông đột nhiên nghĩ đến, nửa đêm trời tối như vậy tại sao lại có một người đàn bà đi ra ngoài đường. Khi ông vừa nghĩ đến điểm này thì toàn thân ông rùng mình rợn gáy. Ông biết mình đã gặp ma. Cho nên ông nhìn kỹ, phía trước người đàn bà đó chỉ có thân trên không có thân dưới. Ông vừa kinh sợ thì cảnh tượng đó biến mất. Ông vừa đi vừa nghĩ, tuyệt đối không phải hoa mắt mà là sự thật. Ông nói, tôi từ ngày đó bắt đầu tôi mới thật sự tin. Nếu không phải tôi chính mắt nhìn thấy, tôi cũng không tin, cũng nửa tin nửa ngờ. Do vì nhân duyên đó, ông mới thật sự quy y, thật sự học Phật, trở thành đệ tử của Phật môn. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ông làm bộ trưởng bộ tài chánh của tỉnh Chiết Giang. Về sau thì ông đến Đài Loan. Tôi cũng là một người bạn đồng hương của ông. Tôi quen biết với ông là lúc tôi mới học Phật. Ông đã giúp tôi rất nhiều. Tôi theo thầy Lý học Phật là do ông giới thiệu. Ông và thầy Lý là bạn cũ. Ông cùng tuổi với thầy Lý. Những chuyện quỷ thần như vậy, chính chúng tôi có gặp phải hay không? Cũng có. Cho nên tôi cũng nghĩ đến, lúc tôi trong thời kỳ kháng chiến, lúc đó tôi khoảng 16 tuổi, rất còn trẻ, sống ở ngoại thành Hằng Sơn, tỉnh Hồ Nam, cách xa thành thị 8 cây số, bên cạnh sông Tương, có một căn nhà gần bờ sông. Chủ nhân của căn nhà đó có lẽ trước kia gia cảnh cũng khá lắm. Căn nhà mái ngói bốn dãy hợp thành, tuy họ ở dưới thôn quê nhưng là một gia đình giàu có. Căn nhà rộng rãi, phía sau còn có một vườn cải rất lớn. Gia đình này đã sa sút, chỉ còn lại hai vợ chồng già và một đứa con gái. Lúc chúng tôi đến đó ở, họ rất hoan hỷ, bởi vì họ không có con trai, rất vắng vẻ. Căn nhà của họ có hai tầng, cũng không có lầu thang lên trên lầu. Ở trên lầu có một con hồ ly, thật sự là hồ ly tinh. Cho nên lúc chúng tôi ở đó, chính mắt thấy được hồ ly tinh đó, mới tin trong chuyện tiểu thuyết nói không phải giả. Con hồ ly đó biến thành một thân người. Chúng tôi nhìn thấy là nam, không phải nữ. Nó mặc chiếc áo dài bằng vải. Rất nhiều người cũng nhìn thấy, nhưng không có ai nhìn thấy mặt chánh của nó. Chỉ nhìn thấy mặt bên và sau lưng của nó. Tôi cũng nhìn thấy sau lưng của nó, không có nhìn thấy mặt chánh. Nghe người ta nói, nó ở trên lầu đó đã lâu, đã ở rất nhiều năm, không có chuyện gì xảy ra. Có một năm thì xảy ra một chuyện. Bà chủ nhà căn nhà đó, bà có mấy người anh em đi săn bắn. Buổi sáng sớm hôm ấy, họ thấy con hồ ly ở trên nóc nhà đang lại mặt trời. Họ dùng súng săn bắn chết con hồ ly đó, thì đã kết oán thù với nó. Con hồ ly đó thường đến làm quấy nhiễu, gây rắc rối. Năm đó con gái của bà chủ nhà hình như là 16 tuổi, nó cưỡng ép con gái của bà, cho nên con gái của bà không dám ở nhà đó, dọn đi rất xa ở nhà bà con. Thỉnh thoảng cô ta trở về thăm cha mẹ. Lúc đó chúng tôi nhìn thấy con gái của bà chủ nhà, chúng tôi nghĩ trong nhà không có con trai, tại sao cô ta không ở nhà, thì mới biết đã xảy ra chuyện như vậy, đã kết oán thù với con hồ ly. Chuyện này là thật, không phải giả. Đây không phải là trong chuyện thiếu thuyết nói dối, mà là chuyện có thật. Lúc đó chúng tôi mới thật sự tin chuyện này. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Sau khi kháng chiến thắng lợi, tôi lại gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Năm đó tôi trở về thăm quê nhà, ở dưới quê nhà hết một tháng. Chúng tôi có một người bà con, người bà con họ Trần, là một nhà rất giàu có. Họ có một tàu chở gạo, dùng bao bố đựng gạo. Họ chở gạo bằng tàu. Quê nhà chúng tôi sản xuất gạo, loại gạo này phần nhiều chở đến huyện Vu Hồ để bán. Lúc đó họ chở gạo đến Nam Kinh. Lần đó họ chở gạo đến Nam Kinh. Lúc chất gạo lên tàu thì có người nhìn thấy hình như là một con chuồn hôi. Nó từ miếng ván nhảy lên tàu. Mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, đi tìm xem, tìm khắp nơi cũng tìm không thấy. Sau cùng có người nói có lẽ là hoa mắt, cho nên mọi người cũng không để ý đến. Chiếc tàu này là tàu bùm. Tàu đi khoảng một tuần thì đến Nam Kinh. Khi đã đến Nam Kinh thì phát hiện tất cả gạo đều biến mất, chỉ còn lại bao bố không, bên trong không có một hộp gạo nào. Cho nên trong tâm mọi người đã biết rõ, có người nhìn thấy con trùng hôi nhảy lên tàu, không sai chút nào. Số gạo đó đã đi đâu rồi, tìm không thấy, cũng không biết làm sao. Cho nên họ ở lại Nam Kinh dạo chơi mấy ngày thì trở về nhà. Khi họ về đến nhà thì phát hiện trong số gạo đó đều ở trong kho. Thật là một chuyện đùa. Số gạo đó không có chở đi nơi khác, mà tại sao nó chở về nhà? Con chồn hồi đó có phải đã thành tiên rồi sao? Là hoàng đại tiên thì không biết được, nhưng đó là chuyện có thật, không phải là chuyện tiểu thuyết nói dối. Cho nên trong xã hội dân gian này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Từ khi chính mắt tôi đã nhìn thấy, về sau thì tôi nghĩ đến bộ sách Liêu Trai Trí Dị của Bồ Tùng Linh có lẽ là những chuyện không phải giả. Vì ông đi khắp nơi thu nhặt, khi có người ta kể những chuyện đó thì ông đem nó ghi chép lại. Ông chuyên môn thu thập những chuyện quỷ thần có thể đáng tin. Ngoài ra còn có một bộ sách Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký là do ông Kỷ Hiếu Lam đời Thanh viết, cũng là những chuyện có thật. Ông Kỷ Hiếu Lam học rộng nghe nhiều. Ông là người tổng biên soạn bộ Tứ Khố Toàn Thơ, cho nên tôi tin ông viết những chuyện đó đều là chuyện có thật. Hiện nay các nhà khoa học đều nói chứng cứ nhất định phải chính mắt nhìn thấy. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì trong lòng sẽ còn có hoài nghi. Chúng tôi thật sự đã nhìn thấy thì liên tưởng đến những chuyện khác, đó là những chuyện có thật, không phải giả. Hiện nay có người nói họ không tin nhân quả, điều này rất nghiêm trọng. Cho nên họ mới dám nói càng làm bậy. Khi quả báo hiện tiền, họ hối hận cũng không kịp. Vì vậy, giáo dục nhân quả rất là quan trọng. Mấy tháng trước, tôi đi chữa bệnh răng, ở Đài Loan hết 8 tháng. Tháng 3 tôi đi, đến tháng 10 mới chữa xong. Trong thời gian 8 tháng, tôi ở Đài Loan gặp được một sĩ quan cảnh sát, ông Hoàng Bá Lâm. Ông là một sĩ quan cảnh sát cao cấp, hiện nay ông vẫn chưa hồi hưu. Chúng tôi quen biết với nhau đã lâu. Trước kia ông đã từng nói với tôi rằng ông điều tra những vụ án hình sự hầu như 85% đều là oan hồn của những người bị hại, giúp cho cảnh sát hình sự tìm được thi thể để phá án, bắt được hung thủ. Nếu không có những kỳ tích này, chắc có lẽ không tìm được tung tích. Cho nên sau khi những vụ án đã kết thúc, ông cho đăng trên báo chí và tạp chí, thậm chí trên đài truyền hình cũng có tường thuật những tin tức này. Cho nên cảnh sát hình sự họ rất tin có ma. Có lúc họ đang điều tra vụ án mà gặp phải khó khăn thì họ đốt nhang cầu nguyện, hy vọng hồn ma đến giúp họ để phá án, bắt được hung thủ, bắt được hung thủ. Cho nên tôi khích lệ ông ta, những chuyện mà ông đã đích thân trải qua đã viết thành một quyển sách. Tôi nói viết thành sách cũng chưa đủ, phải làm thế nào lên đài truyền hình một tuần giảng một hai lần, nói với mọi người rằng những chuyện này hoàn toàn là chuyện có thật, không phải giả, khiến cho đại chúng xã hội khi khởi tâm động niệm phải nên biết cẩn thận. Thiện ác có báo ứng, không sai chút nào. Cho nên đối với những người không tin nhân quả và những người không biết luân lý đạo đức, trong kinh Phật có nói nan khả hàng hóa, tức là không dễ giáo hóa. Nhưng nếu đem chân tướng sự thật bày ra cho họ thấy thì họ không thể không tin. Nay chúng ta đã xem bộ phim 2012 cũng là trên toàn cầu đang trình chiếu bộ phim này, nói về tương lai xảy ra tai họa. Bộ phim này rất có lợi ích, trên toàn cầu đang trình chiếu để cho mọi người đề cao cảnh giác, rất là hiếm có. Hình như còn có một bộ phim kế tiếp. Bộ phim này sau khi được trình chiếu, có rất nhiều nhà khoa học họ đang thảo luận vấn đề này. Họ thảo luận năm 2012, cho nên trong mấy ngày này có các đồng tu thu thập một số tài liệu. Họ đã thu thập được 5 bản tài liệu, tôi đã xem rồi, rất là hiếm có. Hiện nay có một số nhà khoa học họ nói rằng chuyện này có thể xảy ra. Tại sao lại nói có thể xảy ra? Họ nói xảy ra tai họa này không phải từ bên ngoài nói, từ bên ngoài đến, thế nhưng có ảnh hưởng. Sợ gió mặt trời, gió mặt trời có vết đen mặt trời, nhà khoa học suy đoán là năm 2012 là năm dữ dội nhất của vết đen mặt trời. Chu kỳ của nó là 11 năm một lần. Năm 2012 là đúng năm chu kỳ của nó. Giá lại lần này, mức độ sức bộc phát của nó có thể nói trước kia không có, mà lần này là nghiêm trọng nhất. Thông thường sự ảnh hưởng của vết đen mặt trời đối với chúng ta không lớn lắm, chỉ là làm ảnh hưởng thông tin và sóng điện từ, chỉ ảnh hưởng cái này. Thế nhưng vào năm 2005, lần đó sức bộc phát của nó rất lợi hại, bởi vì gió mặt trời từ mặt trời thổi đến địa cầu. Thông thường thời gian 2 ngày đến 3 ngày thì mới đến nơi, nhưng lần đó năm 2005 chỉ có 30 phút thì đến nơi, cho nên mới xảy ra những tai họa trên địa cầu, làm cho những thông tin hỗn loạn. Năm 2012 lần này có thể rất nghiêm trọng. Đây là nhà khoa học suy đoán. Nếu lúc sức bộc phát rất có thể dẫn đến bộc phát núi lửa, động đất và sóng thần trên địa cầu, thì sẽ tạo thành những tai họa nghiêm trọng. Các nhà khoa học có khả năng đề phòng hay không? Bây giờ vẫn chưa có khả năng. Thế nhưng họ cũng đã nói cho chúng ta biết, con người phải thay đổi quan niệm, phải giữ lòng tốt, phải làm việc tốt, phải dùng lòng thương để đối người tiếp vận. Những lời nói này của họ rất tương ứng với Phật Pháp đã nói. Trong Giáo Pháp Đại Thừa, Phật nói với chúng ta rằng tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên tâm thái của con người cùng với Đại Thiên Nhiên có quan hệ mật thiết. Tâm thái của con người hiền lương, tâm địa thanh tịnh thì sẽ ít tai họa. Chuyện này trong mấy năm gần đây, tiến sĩ Giang Vạn Thắng ở Nhật Bản đã chứng minh ông dùng nước thí nghiệm. Đích thật ý niệm của chúng ta, nước cũng biết được, nước là khoáng vật. Chúng ta dùng thiện niệm đối xử với nó thì nó phản ứng kết tinh rất đẹp. Nếu chúng ta dùng ác niệm đối xử với nó thì nó kết tinh rất xấu xí. Ông thí nghiệm nhiều lần không sai chút nào. Cho nên ông nói với tôi là thật, không phải giả. Lúc tôi ở Đông Kinh có đến thăm viếng phòng thí nghiệm của ông, đã thấy ông thí nghiệm, thì tôi nói với ông ấy rằng trong Kinh Phật có nói chẳng những nước nó biết được ý niệm của chúng ta, mà hết thảy tất cả vật chất nó cũng biết được. Vật chất và tinh thần mãi mãi không có chia ra. Trong Kinh Phật nói vật chất là gì? Là vi trần. Vi trần tức là trong khoa học gọi là lập tử, cơ bản lập tử, không thể phân chia nữa. Trong cơ bản lập thể là lập tử có đầy đủ bản năng, có đầy đủ bản năng, tức là nó có đủ thấy, nó có đủ thấy nghe giác biết. Nó nhỏ như vậy mà có đủ thấy nghe giác biết, nó cũng có thọ tưởng hành thức, cho nên nó có cảm giác. Cho nên tôi mới khích lệ ông ấy, ngoại trừ nước ra, hết thể tất cả vật chất khác cũng có thể làm thí nghiệm. Ông cũng có thể tìm ra thấy nghe giác biết và thọ tưởng hành thức của nó, chứng minh toàn cả vũ trụ là sống động, nó không phải chết. Cho nên núi sông đất đai là sống. Chúng ta có tâm thiện hành thiện thì đất đai kiên cố. Đây là trong Kinh Phật nói, không bao giờ có tai họa. Nếu con người tâm bất thiện thì đất đai trở thành mềm nhũn, rất dễ xảy ra tai họa. Cho nên các nhà khoa học hiện nay bàn đến vấn đề này, cũng bàn đến vấn đề tâm thái. Điều này rất là hiếm có, cũng là cảnh giác cho chúng ta. Nếu chúng ta biết chuyển từ tâm thái thì cũng có thể hóa giải được tai họa. Cho dù không thể hóa giải nhưng cũng sẽ giảm nhẹ. Trên toàn thế giới mà có một phần trăm người, tức trong một trăm người có một người thật sự biết chuyển tâm thái, thì sẽ sanh ra sức ảnh hưởng, có khả năng thay đổi hoàn cảnh này. Nhưng nếu không tin thì khó tránh khỏi tai họa. Phật tại trong kinh này có nói: nan khả hàng hóa, thường hoài kiêu ngạo kiêu mạn. Là nói những người tạo ác này, họ sống trong thế gian này, họ vẫn được phước báo, họ không có báo ứng. Đây là nguyên nhân gì? Phật lại nói tiếp: lai kỳ tiền thế, phước đức danh hộ, kim thế vì ác, phước đức tận diệt. Mấy câu này nói được rất hay, đã nói ra nguyên nhân. Vì họ trong đời quá khứ đã từng làm việc tốt, Nếu như việc tốt đó ảnh hưởng rất nhiều người và ảnh hưởng thời gian rất dài, thì phước báo của họ rất lớn. Tuy nay họ làm việc ác, lúc họ làm việc ác đã mất đi một phần phước báo trong mạng của họ, nhưng họ còn có dư phước. Cho nên họ trong đời này chưa có ác báo hiện tiền. Khi họ hưởng hết một chút dư phước đó thì ác báo của họ hiện tiền. Hành thiện cũng là như vậy. Có lúc chúng ta nhìn thấy người tốt, họ thật sự là người tốt, nhưng cuộc sống của họ rất nghèo nàn, cuộc sống của họ rất khốn khổ. Đây là nguyên nhân gì? Vì trong đời quá khứ họ đã làm việc ác. Ngay trong đời này họ còn có dư ác. Nếu họ trong đời này mà không hành thiện, chắc có lẽ họ đã chết sớm rồi. Họ hoặc là họ gặp phải nhiều khổ nạn. Cũng may là họ trong đời này họ biết hành thiện, tâm thiện hành thiện cũng có thể tiêu trừ được một phần ác báo của họ. Thế nhưng họ vẫn còn dư ác. Khi họ chịu hết dư ác này rồi thì phước báo của họ hiện tiền. Cho nên cổ nhân có nói, không phải không báo thì giờ chưa tới. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta thấy trong xã hội ngày nay có nhiều người bất lương, họ tác oai tác quái. Họ trong xã hội có địa vị, có tài sản, có thế lực. Cho nên có rất nhiều người nhìn thấy tình hình này thì họ không tin nhân quả báo ứng. Quý vị thấy họ làm nhiều điều ác như vậy mà họ còn làm quan lớn, phát đại tài, có thế lực, họ làm gì có ác báo. Còn những người hành thiện cũng không thấy họ có được hưởng phước. Cho nên họ không biết nhân quả thông ba đời, không phải chỉ nói đời này mà là có liên hệ với đời trước. Trong đời này có trước sau khác nhau. Trước làm là chân tâm làm việc thiện, đó là họ tu phước. Đến khi họ cuối đời lại làm rất nhiều việc ác, cho nên đời này không có ác báo. Vì họ trong đời quá khứ có làm việc thiện, nếu trong đời này họ có tâm thiện hành thiện thì địa phương đó bảo vệ họ, che chở họ. Trong kinh này có nói phước báo danh hộ, phước đức danh hộ. Danh là kinh doanh, hộ là bảo vệ, cho nên họ không gặp phải tai họa. Mà trên thực tế cũng có quả báo trong đời này, không phải không có. Quả báo rất mau. Đó chính là trong đời quá khứ họ không có hành thiện, đời trước họ cũng không có làm việc tốt. Nếu trong đời này họ tạo ác nghiệp thì lập tức có ác báo. Nhưng vào thời nay rất ít nói về chuyện này. Nếu trên truyền thông báo chí mà nói nhiều về nhân quả báo ứng thì sẽ khiến cho đại chúng cảnh giác. Đúng là không phải không báo thì giờ chưa tới. Trong kinh Phật có nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Cho nên trong kinh luận, chư tổ sư đại đức thường dạy cho chúng ta, người thông minh phải có tiền hậu nhãn. Có tiền hậu nhãn tức là nhận biết nhân quả, biết được tiền nhân hậu quả. Khi chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể không cẩn thận, không thể thuận theo tập khí phiền não của mình, về sau quả báo không thể lường được. Cho dù chúng ta trong đời này phải chịu rất nhiều điều oan ức, phải chịu rất nhiều sự khốn khổ, tự mình phải nên phản tỉnh. Không phải chúng ta trong đời này có lỗi lầm thì nhất định là trong đời trước. Nếu trong đời trước không có lỗi lầm thì nhất định là trong đời này có lỗi lầm. Quý vị hãy nghĩ đến điều đầu tiên: bất hiếu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng, không tôn kính thánh hiền. Đây cũng là sự lỗi lầm. Cho nên quý vị trong đời này mới gặp phải nhiều chuyện không như ý. Trong Ngạn ngữ có nói, con người sống trên đời này, chuyện không như ý thường gặp phải. Nó là có nguyên nhân, không phải không có nguyên nhân. Thiện nhân nhất định có thiện báo, ác nhân nhất định có ác báo. Không phải không báo, thì giờ chưa tới, hiện nay đã xảy ra những tai họa thật là quá nhiều, làm sao mà không có báo ứng? Quý vị hãy chú tâm mà quan sát thì quý vị mới thấy được rõ ràng. Kế tiếp hai câu: kim thế vì ác, phước đức tận diệt. Họ trong đời quá khứ có tu phước, đã tu đại phước. Phước báo này vốn có thể hưởng được 100 năm, trường thọ hưởng 100 tuổi. Chính bởi vì tạo ác, chỉ tới 50 tuổi thì đã hưởng hết phước báo, đã bị chiết khấu hết phần nửa thì đã hết phước báo. Đây không phải trời đất quỷ thần đang làm chủ tể, cũng không phải ông trời trừng phạt họ, mà là họ tự làm tự chịu. Đó là nghiệp lực của họ. Vì nghiệp lực của ác quá lớn, còn nghiệp lực của thiện dần dần yếu ớt. Thiện nghiệp chống đỡ không nổi ác nghiệp, thì ác báo này càng ngày càng mãnh liệt. Trong Phật Pháp có nói: kẻ mạnh báo trước, kẻ mạnh kéo trước. Kéo là kéo dẫn quý vị đến một đạo nào đầu thai. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Người thế gian hiện nay tạo nghiệp, đúng như 3.000 năm trước Phật tại trong kinh đã nói: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, bốn điều này không phải thiện nghiệp. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, Phật dạy cho các đệ tử trước tiên phải xa lìa. Cho nên Phật giảng ngũ giới. Quý vị không thể không xa lìa. Nếu không xa lìa thì quả báo rất đáng sợ. Quả báo sở cảm là tam đồ địa ngục. Tam đồ là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Trong lục đạo có ba đạo này. Ba đạo này là khổ. Đọa vào ba đạo này thì rất dễ, muốn ra khỏi ba đạo này thì rất khó. Họ đã tạo ác nghiệp trong đời quá khứ, phải chịu thọ báo hết trong ba đạo này thì họ mới có thể ra được. Giống như người phạm tội ở trong tù, vậy nhất định phải đúng kỳ hạn thì họ mới có thể ra được. Ngục tù của thế gian không thể sánh bằng với tam ác đạo này. Họ ở trong đó chịu tội, sau khi chịu tội xong họ được ra ngoài. Lúc được ra ngoài, bởi vì còn có dư báo, cho nên họ đầu thai làm người nghèo nàn hèn hạ. Họ suốt đời phải chịu dày vò, cuộc sống rất khổ sở, vả lại còn phải trả nợ, còn phải trả mạng. Vì trong đời quá khứ họ đã giết hại những chúng sanh đó, bất luận là có ý hay vô ý. Những chúng sanh đó đến trả thù, vì trong đời quá khứ họ đã dùng thủ đoạn gian trá lừa dối người, lần này gặp phải thì phải trả nợ. Quý vị phải biết rõ điều này. Phải làm sao đây? Thiếu mạng thì trả mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Cho nên từ nhân quả ba đời mà nói, con người suốt một đời có chiếm được sự lợi ích của người khác hay không? Không chiếm được. Có thiệt thòi hay không? Không có. Ngày nay chúng ta đã bị người ta lừa gạt, đã tổn thất tài vật, thì quý vị nghĩ đến, vì trong đời quá khứ ta đã lừa gạt họ, nay trong đời này ta phải trả họ thì hết nợ. Nếu ta không có lừa gạt họ, đời sau họ phải trả ta. Cho nên khi quý vị hiểu rõ đạo lý này rồi thì tâm của quý vị đã bình. Cho nên cổ đức có nói, thiệt thòi là phước. Tâm bình khí hòa là đã trả hết nợ trong đời quá khứ đã thiếu, cho nên trong tâm vô cùng hoan hỷ. Ta không thiếu họ, nếu họ thiếu ta, đời sau họ trả ta, hoan hỷ mà trả ta. Ta sống cuộc sống mãi mãi tâm địa thanh tịnh thì gọi là có phước đức. Xin xem hai câu sau cùng: thọ mạng trung tận, chư ác nhiễu quy. Lúc thọ mạng đã hết, tức là vận mạng của quý vị đã đến chỗ cuối cùng, thì lúc đó quan thân trái trụ thấy điều hiện đến, thấy điều đến đòi nợ. Cho nên chúng tôi ở trong bệnh viện nhìn thấy, tôi có một người bạn học đã qua đời nhiều năm. Lúc ông ta vào tuổi trung niên, đã từng làm viện trưởng bệnh viện Vinh Dân ở Thạch Bài, Đài Bắc. Chúng tôi là bạn học cùng lớp. Ông ta nói với tôi rằng, thật là có ma. Những người trong bệnh viện đều tin có ma. Trong phòng bệnh có người nhìn thấy quỷ vô thường đứng trước cửa, chỉ cần có người nhìn thấy thì người bệnh trong phòng đó trong 3 ngày thì họ sẽ ra đi. Các bác sĩ và y tá cũng thường nhìn thấy. Cho nên ông ta nói với tôi, ông rất tin chuyện này có thật. Chúng ta là những người học Phật, niệm Phật, đến bệnh viện vì sao không nhìn thấy ma quỷ? Vì thân có ánh sáng, khi ma quỷ nhìn thấy đều phải tránh né. Phàm là người nào nhìn thấy đều là vận khí của họ rất yếu. Những người nào mà vận khí mạnh thì ma quỷ sợ họ, sẽ tránh né họ. Đến khi nào vận khí của quý vị yếu thì thấy ma quỷ hiện ra, lúc đó thì chúng sẽ gây rắc rối với quý vị. Chư ác tức là nói tam ác đạo. Cho nên đến lúc sắp mạng chung, thiếu mạng thì đến đòi mạng, thiếu nợ thì đến đòi tiền. Có những bệnh nhân lúc bệnh nặng trầm trọng sắp phải ra đi, họ sẽ nói với người nhà rằng, ta đã thấy người nào đó đứng ở trước cửa. Điều này chúng tôi cũng thường nhìn thấy. Đó là gì? Đó là họ thật nhìn thấy, không phải giả. Trong kinh Địa Tạng có nói rõ, họ nhìn thấy những người thân nhân quyến thuộc đều đã qua đời. Có phải thật hay không? Không phải thật. Trong kinh Địa Tạng có nói, không phải thật. Đó là quan thân trái chủ của họ biến ra người thân nhân quyến thuộc của họ để dụ dỗ họ. Nếu họ nhìn thấy là quan thân trái chủ thì họ không bao giờ theo chúng. Khi họ nhìn thấy là thân nhân quyến thuộc thì họ liền đi theo chúng. Sau khi đi theo chúng rồi, mặt mũi của chúng vừa biến thì chúng thanh toán quý vị. Đến lúc đó quý vị hối hận cũng không kịp. Những chuyện này đều là sự thật, không phải giả. Cho nên người niệm Phật phải đem sự tu học của mình, bố thí công đức, hồi hướng cho quan thần cháy rượu. Tại vì sao? Vì trong vô lượng đời đời kiếp kiếp đến nay, chúng ta đã kết quán thù với rất nhiều tất cả chúng sanh, có ý hay vô ý. Những chúng sanh đó bao gồm cả súc sanh như côn trùng mũi kiến, chúng ta có ý giết chúng. Lúc chúng ta còn nhỏ không biết, bắt được những động vật nhỏ để làm đồ chơi, chơi đùa cho đến chết, đó là có ý. Còn vô ý giết hại thì rất nhiều, bất luận là có ý hay vô ý. Đến lúc quý vị sắp mạng chung thì chúng hiện đến trả thù. Trong phần trước tôi đã trình bày với quý vị, tôi có một người đồng tu xuất gia là Pháp Sư Quảng Hóa. Lúc Pháp Sư cuối đời đã bị tàn phế, đó là báo ứng. Pháp Sư học giới luật, nghiêm trì giới luật, suốt đời mở lớp giảng dạy trong Phật học viện. Pháp Sư là một vị chân tu, phải chịu quả báo này. Pháp Sư nói với tôi rằng đó là nghiệp nhân. Khi ông chưa xuất ra còn là một quân nhân phục vụ trong quân nhu, trong tay có tiền, ông trông coi về tài chính, cho nên dùng tiền rất dễ dàng, mỗi ngày giết ăn một con gà. Suốt 3 năm như vậy có lẽ đã ăn hết 1.000 con gà. Đây là có ý giết, không phải vô ý. Sau khi ông xuất gia, có một ngày ông đang tắm trong phòng tắm, đột nhiên nhìn thấy trong phòng tắm đều là gà bay nhảy tứ tung, thì ông tránh né nhưng bị té một cái thì gãy chân, ông tàn phế. Cho nên ông nói với tôi rằng đây là đám gà đó đến trả thù, tội nặng báo nhẹ. Lúc ông qua đời cũng rất thống khổ, cho nên tạo sát nghiệp này rất nặng. Suốt đời thật sự tu hành cũng không có biện pháp chuyển nghiệp. Quan thần trái chủ họ không có tha cho quý vị, cho nên cần phải hết lòng làm đại công đức hồi hướng cho họ. Khi họ được sự lợi ích thì họ mới tha cho quý vị. Chúng ta tự mình không hiểu rõ chân tướng sự thật, mỗi ngày quý vị ăn thịt. Cho nên Phật khuyên mọi người, nếu nhịn không được thì khuyên mọi người ăn tam tịnh nhục. Có nghĩa là không phải vì quý vị giết, quý vị không nghe tiếng của nó lúc chết, lúc bị giết, cũng không thấy nó bị giết, thì có thể ăn loại thịt này. Đây là nói xa một chút. Thật tại mà nói, trong thị trường hiện nay mỗi ngày giết súc vật, vì ai giết? Vẫn là vì những người ăn thịt mà giết. Nếu quý vị không ăn thì họ không giết. Cho nên vào thời xưa ở đại lục Trung Quốc có nhiều người làm nghề giết heo. Trong một thôn trang khoảng một tháng mới giết heo một lần, người mua thịt mới ăn được một lần, cho nên rất ít sát sanh. Thế nhưng những người giết heo họ cũng lo sợ. Lúc họ giết heo thì họ nói vào lỗ tai của nó rằng: này heo à, xin ngươi đừng trách ta. Họ không ăn thì ta không giết, ngươi hãy đòi nợ những người ăn đi. Những người giết heo đó họ đẩy hết trách nhiệm cho những người ăn thịt, ngươi hãy đòi nợ những người ăn đi. Họ nói xong và sau đó họ mới giết chết nó. Quý vị nghĩ xem, họ đã kết quán thù sâu như vậy. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng ta chỉ học tập đến đây.